Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Bấy giờ bà mẹ và ông Simon đang bị sốt nặng, họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền đều đưa tới người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người và la lên rằng: "Ông là con Thiên Chúa." Người quát mắng: "Không cho phép chúng nói, vì chúng biết người là Đấng Kitô." Sáng ngày, người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người, đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ: "Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó." Và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, và lại là ngày thứ tư đầu tháng. Tại giáo điểm tin mừng của chúng ta, mỗi ngày thứ tư, đặc biệt là thứ tư đầu tháng, chúng ta nhớ đến các gia đình, cầu nguyện cho các gia đình, những gia đình trẻ. Đó là chủ đề mà Hội Thánh Công giáo Việt Nam cũng như Hội Thánh toàn cầu đang muốn nhấn mạnh đến. Những gia đình trẻ ngày hôm nay đang gặp những khủng hoảng về tinh thần cũng như là về vật chất. Có thể ngày hôm nay người ta đỡ căng thẳng về vật chất, nhưng về tinh thần người ta bị khủng hoảng nhiều. Vì có khi chính đời sống vật chất nó lại ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Đói khổ quá, gia đình cũng xào xáo lẫn nhau. Giàu quá, giàu có quá, giàu thì sinh tật, rồi lại cũng mất hạnh phúc gia đình. Cho nên mỗi anh chị em đến đây, ngày thứ tư chúng ta hướng về các gia đình, chúng ta hướng về các cộng đoàn, các cộng đoàn dòng tu, những người sống với nhau trong đời dương hiến, là nam tu hay là nữ tu, cũng là những người sống trong cộng đoàn, cũng có những cái vấn đề của nó. Mà một trong những vấn đề mà Phaolô ngày hôm nay trong bài đọc một thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, Phaolô muốn nói đến cái tính gọi là ganh tị và bè phái. Nó phá vỡ đời sống cộng đoàn và nó làm băng hoại đời sống gia đình bởi sự ganh tị và bè phái. Chỉ lẽ Phaolô nói thế này: "Thưa anh em, về phần tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo thần khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không phải dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt." Trong gia đình, trong cộng đoàn, có những vấn đề là vì chúng ta luôn luôn sống theo tính xác thịt. Anh chị em cầm cây quạt lên, quạt sang cho người bên trái nha. Bên chị em phân biệt coi cái nào là sống theo tính xác thịt, cái nào là sống theo thần khí. Phaolô bảo rằng là: "Tôi không thể nói với anh em như những con người sống theo thần khí, vì anh em vẫn còn sống theo tính xác thịt." Quạt sang cho người bên trái là xác thịt, bên phải là thần khí. anh em vẫn còn sống theo tính. Quạt sang cho người bên trái, giơ cái quạt lên. Rồi, anh em vẫn còn sống theo tính, không còn không chịu sống theo. Mạnh lên vừa nói vừa làm to lên chứ sao mà không chịu nói không chịu làm là sao? Mình đừng có đi tham biện thánh lễ một cách thụ động mà phải một cách tích cực, linh động và ý thức. Chúng ta như vậy, nếu tham biện thánh lễ một cách tích cực, cách linh động thì chúng ta sống theo đó. Bên trên phải phân biệt coi, phải tỉnh táo mà nghe coi thế nào là thần khí, thế nào là xác thịt. Đi lễ mà cứ ngủ gà ngủ gật, cha nói gì thì kệ cha, đó là sống theo. Đi lễ mà đi trễ về sớm, đó là sống theo. Đi lễ mà cứ toàn là những người đạo gốc, biết là đạo gốc là đạo gì không? Ở đây người ta bảo với tôi sáng nay có mấy người đến, có hai cha đến để chào, để đi đến Đài Loan, đi loan báo tin mừng. Tôi nói là bây giờ hai cha mà đi loan báo tin mừng, bảo là sao mà theo anh Long, bây giờ tụi em bây giờ đi sang đó loan báo tin mừng bằng cách nào để mà thành công? Tôi nói là hai cha muốn thành công, tôi nói thật, đó là chỉ có đi loan báo lòng thương xót thôi. Tại vì rất nhiều người Việt Nam ở bên Đài Loan, có khoảng 200.000 người Việt Nam đang lao động ở đó, trong đó có phần lớn cũng là người Công giáo. Mà nếu muốn đi loan báo tin mừng ở đó thì phải loan báo về lòng thương xót Chúa. Còn nếu mấy cha cứ nói chung chung không, khó lắm. Vì mấy cha đến đây thấy mà sao người ta đông thế này. Bên nói tôi là ở đây tôi thấy có một cái điểm này là không có ai đậu gốc cả. Tôi giật mình, tôi bảo ví dụ đây nhiều chứ, đây đậu gốc không ấy chứ. Ai đậu gốc đâu, giơ tay coi. Ai đậu gốc giơ tay. Ai đậu gốc giơ tay, cao lên giơ tay, cao lên. Rồi, lên một tràng pháo tay chào mừng những người đậu gốc. Sao cha lại bảo đây là không có ai đậu gốc đấy? Mấy cha mà đến thấy toàn đậu gốc, bảo không phải. Gốc là gốc, gốc cây. Vì ở đây không có cái gốc cây nào cả. Bên chim đếm có gốc cây nào không, may ra còn được có hai gốc cây mà đã bị chặt mất cái ngọn rồi. Vì ngày xưa thì chúng tôi mới về thì trồng cây nhiều để lấy bóng mát, nhưng mà dần dần đất thì không có, người thì nhiều, cho nên cây cối phải nhường đất cho người, cho nên bao nhiêu vườn bông, bao nhiêu cây phải chặt đi hết để mà làm rạp cho người ta tham dự thánh lễ, có chỗ mà đứng, có chỗ mà ngồi. Cho nên mấy cha bảo là đây không có đậu gốc, mà là đó là theo cái nghĩa, vừa nghĩa đen vừa nghĩa vừa theo nghĩa đen hay nghĩa bóng, đen hay bóng, là không có đậu gốc, tức là người ta không có đứng ở gốc cây mà tham dự thánh lễ. Vì sao? Vì lý do là mấy cha đang đứng đúng 12:30, mấy anh vừa mở cái cửa ra, chỉ trong vòng một phút thôi nhà thờ chật kín người. Còn hơn là đàn ông vỡ tổ nó bay, nó mở ra cửa vừa mới hé, người ta áo vào. Mấy cha cứ đứng chật chừng lên, đúng rồi, đây không có ai đậu gốc cả. Vì nếu mà đậu gốc là người ta là đứng gốc cây, người ta tham dự thánh lễ. Còn đây nó vù như là ong vỡ tổ, không còn một cái chỗ nào trống, chỉ trong vòng 5 phút. Mà đợi từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ mới đọc kinh, rồi lại lễ đến 7 giờ tối. Thì anh chị em nghĩ là cỡ nào, từ 12 giờ mà đến 7 giờ tối mà cứ ngồi ở trong nhà thờ không chịu ra gốc cây. Thì tôi nói là bây giờ mấy cha phải đi về loan truyền lòng Chúa thương xót đi, sang bên Đài Loan đi. Và tôi tặng cho 100 cái máy. Bảo bao nhiêu, 100 máy là bao nhiêu? Thì cứ 250 một cái là 25 triệu. Tôi tặng cho 100 cái máy, đem đi mà loan truyền lòng Chúa thương xót ở bên Đài Loan. Rồi ăn uống xong vui vẻ, rồi về chả ai cầm cái máy nào cả. Vì lúc tôi nói là cho đi loan truyền lòng Chúa thương xót, tưởng là ngày háo hức. Rồi sao mà anh Long, sao mà lôi người ta đến đây? Lúc em mới đến thăm anh thì có mỗi 5-10 người, mà bây giờ tới cả 5.000 người là sao? Tôi nói là vì người ta đang khao khát lòng thương xót Chúa. Bây giờ mấy cha muốn lôi người ta đến thì phải nói về lòng thương xót Chúa. Và tôi tặng cho cái máy để bảo vậy em đem sang em bán. Bảo không, không được bán. Mấy cha phải tặng tắt không cho người ta thôi. Tắt không cho người ta để người ta nghe, rồi người ta đến được với cha giảng về lòng Chúa thương xót cho người ta, rồi người ta mới đi truyền nhau. Cả cái Đài Loan này họ kéo đến là thành công thôi. Nhưng mà lúc tôi nói đến đó thì chả thấy ai hỏi gì thêm cả. Là mình cột hứng. Mình gợi ý là tặng cái máy, tưởng là phấn khởi lắm. Nghe giống như là thôi anh Long có tiền đưa em, ít tiền em thích hơn. Thế thì ta thấy rõ ràng là con người ta ngày hôm nay trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, người ta không có sống theo đó. Nghe cái máy lòng Chúa thương xót Chúa mà không có hào hứng là sống theo, không hào hứng mà sống theo thần khí nào. Anh chị em phải không có phân biệt cái nào là thần khí, cái nào là xác thịt, mà nghe về lòng Chúa thương xót Chúa mà cứ thờ ơ, cứ hờ hững, cứ lãnh đạm, cứ giống như là nước chảy qua cầu, đó là sống theo. Nghe lòng thương xót Chúa mà nghe ngày nghe đêm, nghe đến cháy máy, mà mỗi lần nghe mình cảm thấy như là Chúa đang nói với mình, đó là sống theo. Anh chị em đến đây mà cầu nguyện lòng Chúa thương xót từ sáng đến chiều mà mình vẫn say sưa, say mê và cảm thấy không mệt mỏi vì được nghe biết về lòng Chúa thương xót Chúa, là mình đang sống theo. Mà đến đây ngắp ngắn ngắp dài, đi dạo hết quán này đến quán kia, hết bún lòng tới bún chả, tới bún bò, rồi đủ mọi thứ bún, mà không hề biết đến lòng Chúa thương xót là sống theo. Rồi đến đây cầu nguyện mà đến giờ rồi còn vẫn ngồi uống cà phê, vẫn ngồi trong quán cà kê dê ngỗng là sống theo. Đấy, anh chị em phân biệt rõ ràng. Mà Phao-lô bảo rằng là tới bây giờ tôi vẫn không thể cho anh chị em khỏi uống sữa được, vì anh chị em không chịu nổi. Có những người đến đây quả thật là không chịu nổi, vì họ nghĩ rằng đến đây là cưỡi ngựa xem hoa, đến đây là cùng lắm đến mộ thánh này hay là đến đài thánh kia sùm xà sầm xì, rồi đem mấy cái hoa, rồi đem mấy cái nhang cúng vào cái vái lại ba cái, rồi muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đọc kinh thì đọc, muốn hát thì hát, muốn lăn ra ngủ thì ngủ, mà muốn chụp hình quay phim thì thoải mái. Đấy, người ta tưởng đến đây cũng như thế. Nhưng mà đến đây anh chị thấy cả một buổi sáng chẳng có chỗ nào đi chơi, cả một buổi sáng chẳng có chỗ nào ăn chơi, cả một buổi sáng chẳng có chỗ nào ăn nhậu, không đi chơi, không ăn nhậu, mà cứ ra rả cái ông cha Long suốt ngày nhắc là để dành tiền làm việc bác ái, để dành tiền mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, rồi phải vệ sinh, rồi phải ngăn nắp, rồi phải giữ trật tự. Wow, họ không chịu nổi. Giống như Phao-lô bảo rằng họ vẫn còn uống sữa chứ còn không ăn cơm được, huống chi là gặm xương gà làm sao mà gặm nổi. Còn đây là đến đây anh chị em phải gặm xương, đến đây là anh chị em phải ăn khoai, ăn bắp, khoai nướng. Phải là kham khổ, phải vào kỷ luật, phải vào trật tự, phải vào sạch sẽ, ngăn nắp từng chi tiết một. Và đến đây anh chị em thấy là mình có cả 3 tiếng cho đến 4 tiếng đồng hồ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể, với Chúa Mân Côi, Chúa Lòng Thương Xót, mà phải ngồi không được nói chuyện, không được la lối, không được chạy láo nháo. Anh chị em thấy không? Đó là mình đang sống theo. Đâu phải xác thịt nào là mà chịu nổi. Xác thịt chịu nổi không? Không, xác thịt không chịu nổi. Xác thịt là đi cưỡi ngựa xem hoa, xác thịt là ngồi tán phét, xác thịt là ngồi uống cà phê, xác thịt là ngồi ăn hàng, đó là xác thịt. Còn ngồi đọc kinh đó là thần khí. Mà nhiều người đến đây không chịu nổi, cho nên có người đã bỏ về. Tôi thấy có người không chịu nổi đã bỏ về, vì tính kỷ luật, vì tính ngăn nắp, trật tự, vệ sinh sạch sẽ ở đây, và nhất là việc phục vụ ở đây phải nghiêm trang nhưng lại rất sống động. Nghiêm trang mà không cứng ngắc, nghiêm trang mà không chán ngắt, nghiêm trang mà không như cơm nguội, nghiêm trang nhưng mà sinh động, mà sống động và đầy tính sáng tạo. Đấy là sống theo. Đấy, phải tinh nhanh lên, đó là sống theo. Còn cứ như cơm nguội, đó là sống theo. Mà anh chị em muốn sống theo thần khí hay theo xác thịt? Anh chị em muốn sống theo xác thịt hay theo thần khí? Ai muốn sống theo xác thịt giơ đây. Sư bà giơ mạnh quá. Mấy bà giơ mạnh quá. Cho nên lúc nào mới phải tỉnh thức. Ở đến đây là lúc nào cũng phải tỉnh thức. Tôi không để cho anh chị em nói thuộc lòng. Tôi không để cho anh chị em người ta là giơ tay mình cũng giơ tay. Mà mỗi người phải hết sức là ý thức nghe lời Chúa, phải rõ ràng trả lời. Ai muốn sống theo thần khí giơ tay. Ai muốn sống theo thần khí bỏ tay. Thì bỏ tay xuống thì là sống theo thần khí. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng là Phao-lô bảo rằng là người ta cứ sống theo xác thịt. Và sống theo xác thịt thì làm cái chuyện gì? Đó là ganh tị và bè phái trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, đó là anh em sống theo đấy. Tôi nói là xác thịt thì phải quạt sang người bên trái mà làm mạnh lên. Bao lâu anh em còn sống theo ghen tương và cãi cọ thì là sống theo thì anh em không phải là những con người sống theo mà là sống theo. Vì giữa anh chị em đang có sự ghen tương và cãi cọ. Nhiều người đến đây cũng hay cãi cọ lắm. Nhiều người đến đây cũng hay gây sự lắm. Nhiều người đến đây cũng hay gây rối lắm. Người ta xếp hàng, mình không chịu xếp hàng, rồi cứ chen vào. Đó là sống theo. Người ta thinh lặng, mình cứ cãi cọ ầm lên để gây rối với anh em trật tự. Đó là sống theo. Người ta lên đặt tay, người ta cầu nguyện, còn mình thì đặt tay xong ngồi nói chuyện. Đó là sống theo. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng là Phao-lô bảo bao lâu mà còn ghen tương, còn cãi cọ, đấy là sống theo theo xác thịt. Và cái này nữa, đó là khi người này nói tôi thuộc về ông Phao-lô, người khác nói tôi thuộc về Apollo, thì anh em chẳng phải là người sống theo mạnh lên lại quên rồi, vậy là người sống theo. Đó là sự chia rẽ và bè phái. Trên là sự ganh tị và cãi cọ. Hết ganh tị cãi cọ xong thì lại bắt đầu sống theo bè phái và chia rẽ. Tôi thì tôi thuộc về Phao-lô, tôi thì tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về cha Long, tôi thuộc về cha Long chẳng hạn. Mỗi người cứ trong một giáo hội, trong một cộng đoàn, tôi thuộc về bề trên, rồi người khác tôi thuộc về bề dưới. Chúng ta cứ người này người nọ người kia cứ cãi cọ với nhau, cứ bè phái, cứ chia rẽ với nhau như vậy, thì thưa anh chị em, còn gì là cộng đoàn, còn gì là đời sống gia đình? Chồng thì về một phe, vợ thì về một phe, con cái thì về một phe, còn gì là cộng đoàn, còn gì là gia đình? Bề trên, bề dưới, bề ngang, bề dọc, mỗi người một phe, cha xứ một phe, cha phó một phe, rồi giáo dân thì về một số, thì về phe cha phó có không? Giáo một số về phe cha xứ có không? Số thì về phe cha trẻ có không? Số lại bênh cha già có không? Cho nên là chúng ta cứ thấy trong mỗi giáo xứ, trong mỗi cộng đoàn, trong mỗi gia đình cứ nát như tương. Đấy là những người sống theo thần khí hay xác thịt? Bây giờ không có nói, đập mạnh lên là những người sống theo thần khí hay xác thịt. Úi sao nó đã thế. Những người mà cứ cãi cọ tranh giành là những người sống theo. Những người mà bè phái vây cánh gây ra chia rẽ là sống theo. Những người sống hiệp nhất yêu thương là sống theo. Giỏi. Tưởng là cũng độc thôi mà xác thịt nữa là chết. Thì Phao-lô nói rằng Apollo là gì, Phao-lô là gì? Đó chỉ là những tôi tớ giúp cho anh em có đức tin. Và mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Nhớ, mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Anh thì biết đàn, chị thì biết hát, ông thì biết quay video, bà thì biết chụp hình, cô thì biết làm vệ sinh, chú thì biết hót rác, cậu thì biết giữ trật tự, anh thì biết mở máy, mỗi người làm theo khả năng Chúa ban. Mà đó là khả năng Chúa ban thì có gì mà hãnh diện không? Tôi đánh đàn số 1 này à nha. Tôi hát là number 1 này nha. Tôi quét rác còn hay hơn chị đó. Quét rác mà nó cũng còn giành nhau nữa chứ thưa anh chị em. Thì ta thấy rõ ràng mình sống theo đó, mình sống theo cứ tranh giành, cứ cái cọ, cứ ghen tuông là sống theo. Mà mỗi người làm theo khả năng Chúa ban là sống theo. Ông thần khí đừng có đập tội nghiệp, thần khí phải giơ cao cây quạt lên. Mỗi người làm theo khả năng Chúa ban là sống theo. Tôi trồng, anh Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Kẻ trồng người tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên. Cho nên kẻ trồng hay người tưới không là gì cả, nhưng Thiên Chúa là đấng làm cho Thiên Chúa là đấng làm cho. Cái đó mới là cái đáng kể. Cho nên giáo điểm tin mừng này, người thì mua đất, người thì dựng nhà. Có ai kể công tôi là người mua đất không? Có ai kể công tôi là người dựng nhà không? Không. Người mua đất, kẻ dựng nhà chả là gì cả nếu Thiên Chúa không gọi anh chị em đến đây, nếu Chúa không làm cho cây lòng thương xót Chúa tại giao điểm tin mừng này được lớn lên. Mà lớn lên bằng cách nào? Lớn lên là sự hiện diện của anh chị em càng ngày càng đông, đó là Thiên Chúa làm cho. Lớn lên là sự hiện diện của anh chị em đến đây cầu nguyện càng ngày càng sốt sáng, đó là Thiên Chúa làm cho. Lớn lên là anh chị em đến đây với lòng tín thác và Chúa chữa lành bao nhiêu người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, đó là Thiên Chúa làm cho. Lớn lên là Thiên Chúa làm cho anh chị em mở lòng ra chia sẻ cho những người nghèo, thực hành lòng thương xót, hết học bổng lòng thương xót, bây giờ lại tới chương trình bánh trung thu lòng thương xót, đó là Thiên Chúa làm cho. Không thì tôi đây này, tôi có công đây này, tôi có công mua đất đây này, tôi có công dựng nhà đây này, tôi có công quét nhà đây này. Đừng có kể công kể lệnh với Thiên Chúa, và đừng có kể công kể lệnh với người khác. Mình làm xong thì quên đi, mình làm xong rồi thì Chúa sai mình đi chỗ khác thì cứ đi đi. Như Đức Giêsu nói là tôi còn phải đi đến nhiều nơi khác. Ngày hôm nay khi mà người ta muốn níu kéo Chúa lại, sáng ngày người đi ra một nơi hoang vắng, đám đông tìm người đến tận nơi người đã đến và muốn giữ người lại, kẻo người bỏ họ mà đi. Nhưng người nói với họ, tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó, và người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê. Tôi còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các nơi khác nữa, vì tôi được sai đến cốt để làm việc đó. Những người mục tử, linh mục, tu sĩ được sai đi loan báo tin mừng, và cốt là để làm việc đó, chứ không phải cốt là để việc đi mua đất để mà làm cái gì, không mua nhà mua cửa để mà làm cái gì, mua xe mua cộ để mà làm cái gì. Không, Thiên Chúa không sai linh mục tu sĩ để làm việc đó, nhưng Thiên Chúa sai linh mục tu sĩ đi để theo bước chân Đức Giêsu. Tôi được sai đến để đi loan báo tin mừng cho các nơi khác, và tôi được sai đến cốt là để làm việc đó, chính yếu là để làm việc đó. Phải phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ. Được sai đến giao điểm tin mừng, được sai đến những vùng đất xa là để loan báo tin mừng, chứ không phải là để đi xây dựng những cơ sở to đùng để mà hãnh diện công việc đó. Việc đó là việc phụ. Xây những cơ sở to đùng mà không có người đến thì loan báo tin mừng cho cột là cho mái nhà. Cho nên cốt loan báo tin mừng là loan báo tin mừng cho con người. và nhớ mục đích chính yếu của người mục tử, của linh mục tu sĩ và cũng của mỗi một người tín hữu. Vì sứ mạng của những người đã được lãnh nhận bí tích rửa tội là phải đi loan báo tin mừng, chứ không phải công việc của linh mục tu sĩ. Sứ vụ chính yếu của mỗi người chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội là phải ra đi loan báo tin mừng. Mạnh lên, ngủ hết rồi, ra đi, ra đi, mạnh dạn ra đi. Đó là cốt lõi của đời sống Kitô hữu và đó là cốt lõi của linh mục tu sĩ, của người mục tử. Không thể để cho những việc đời khác nó xen vào, nó làm cho mình lãng quên đi. Loan báo tin mừng thì 1 giờ, đi chơi thì 3 giờ, ngồi tòa giải tội thì 30 phút đã đau lưng, mà đánh bài chơi cờ 3 tiếng đồng hồ vẫn còn thấy ít quá. Đi ăn đi nhậu thì cả mấy tiếng đồng hồ chả sao, mà mấy lần chuỗi đã kêu dài quá. Cho nên mình không lấy cái gì làm cốt lõi, không biết cái gì là chính, cứ lấy cái phụ làm cái chính. Rồi đến lúc mà chết, nhắm mắt mở mắt ra, chết là lúc mới mở mắt ra. Chết nhắm mắt hay mở mắt? Chết nhắm mắt hay mở mắt? Nhắm mắt. Nhưng mà chính lúc nhắm mắt là lúc mới mở mắt ra. Mắt thể xác thì nhắm, mà mắt linh hồn mới mở ra thì thấy rằng tôi đi sai đường rồi, tôi đã lấy cái phụ làm cái chính rồi. Nhiệm vụ loan báo tin mừng thì tôi không làm, mà tôi lại đi làm cái chuyện tùy phụ khác. Cho nên Phao-lô mới bảo rằng là không, mỗi người chồng hay kẻ tưới đều như nhau, ai nấy sẽ được thù lao theo công khó của mình. Đừng có lo mình thiệt thòi khi mình đi loan báo tin mừng. Đừng có lo mình lỗ lã khi mình đi phục vụ lòng Chúa thương xót, khi mình đi loan báo lòng thương xót. Không, Phao-lô bảo rằng mỗi người sẽ nhận được thù lao theo công khó của mình. Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa, anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây nên. Và cả cuộc đời của Đức Giê-xu đã làm công việc đó. Ngay từ buổi sáng thì Ngài vào trong hội đường rao giảng. Rao giảng xong thì Ngài trừ quỷ, quỷ ô uế. Và khi trừ quỷ ô uế xong thì Ngài đi, buổi trưa Ngài đi về. Và người ta bảo Ngài đến là chữa bà mẹ vợ của ông Simon đang bị nằm sốt. Chúa trừ quỷ bằng một lời, lời của Ngài trục xuất quỷ, hãy ra khỏi người này. Và khi đến với bà mẹ vợ của ông Simon thì bà ấy đang nằm sốt, Chúa cũng ra lệnh thì cơn sốt ra khỏi. Lời của Đức Giê-xu, một lời nói đuổi quỷ, một lời nói trục xuất bệnh tật ra khỏi người đó. Và chưa xong, khi mà mặt trời lặn, ngày Sa-bát đã hết, hết ngày kiêng việc, thì người ta từ các nơi đưa các bệnh nhân đến lúc mặt trời lặn là sớm hay tối? Tối rồi. Là trễ rồi hay là còn sáng? Trễ rồi. Đức Giê-xu có bảo thôi đi về, mai đến làm việc có không? Không. Tôi thấy cái này khó, khó thật. Đức Giê-xu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thấy người ta ốm đau bệnh tật người ta đưa đến, mặc dù trời đã tối, nhưng Chúa làm cái công việc gì? Đặt tay trên từng người và chữa lành, chứ không có đặt tay chung chung, không có đặt tay chung chung. Chúa không có ốm bà la ốm xì bà khỏe hết, được không? Được không? Được. Một lời của Chúa là cả 2000 một đàn quỷ đó nhập vào mà đàn heo 2000 con lăn xuống biển, một bầy quỷ còn phải biến mà, chứ đâu có phải không làm được. Một lời của Chúa là vũ trụ này được tạo thành nhưng để cứu chữa con người. Chúa không chỉ nói một lời chung cho mọi người nhưng mà đặt tay trên từng người và chữa lành. Đặt tay trên từng người và chữa lành. Đặt tay trên từng người và chữa lành. Đấy, một Đức Giê-xu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót là như vậy. Chữa lành là quyền năng. đặt tay từng người là lòng thương xót. Một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu chỉ có lòng thương xót đặt tay có ai khỏi không? Chỉ có lòng thương xót mà không có quyền năng đặt tay ai khỏi không? Không. Nhưng nếu mà úm bà là úm xì bà cũng được hết, nhưng mà chỉ có tỏ quyền năng mà có thấy lòng thương xót không? Không. Nhưng mà đây, người này sốt, con bị bệnh gì?
Con đang bị đau đầu ạ.
Đau đầu, con bị bệnh gì?
Con đau đầu, cháu con chưa biết nói.
Con bị bệnh gì?
Con bị bệnh nấm.
Bị nấm, con bị bệnh gì?
Con bị bệnh viêm tủy cổ và nưng.
Con bị bệnh ung thư và đau đầu.
Con bị bệnh máu.
Đấy, thằng bé này con bị bệnh máu nó còn nói được. Thì Chúa đặt tay trên từng người. Mà anh chị em biết là ngày hôm Chủ nhật Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, từ lúc 11 giờ trưa mà tôi đặt tay cho đến 4 giờ rưỡi chiều, 5 tiếng hồ, 5 tiếng rưỡi, rồi lễ xong tiếp tục đặt tay, hôm đó là phải tới gần 10 tiếng đồng hồ. Cứ từng người, từng người, từng người một. Có người bảo thầy cha không, người là làm phép chung chung cho mọi người, bảo thì đó dễ quá rồi, tôi cũng muốn như vậy. Anh chị em có muốn không? Anh muốn như đây. Ai muốn cho đây tôi làm ngay, mà cứ 5 giờ thiếu 5 ra đọc một công thức rồi, rồi làm một phép lành là tay chung hết mọi người chỉ đúng 5 phút thôi. Muốn không? Muốn không? Đấy, cho nên là Chúa thấy người ta như vậy thì Chúa thương từng con người, chăm sóc từng con chiên, đặt tay trên từng bệnh nhân và Chúa chữa lành. Ngày hôm nay Chúa mời gọi những mục tử cũng phải tin vào quyền năng Chúa, dám đặt tay cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho những con chiên của mình. Nào, con vừa nói lên đây, mốc. Nói lên, rồi, hai con chiên lên đây. Lên lên đây, mốc. Rồi, gia đình lên trước đi. Thôi, không, không, không. Rồi, gia đình lên. Lên đây, mong mong mất đi. Rồi, con tên là gì?
Dạ, con Maria Nguyễn Thị Hiên ở giáo xứ Phước Nam thuộc giáo hạt Bà Rịa ở Vũng Tàu ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe?
Rất nhiều ơn lắm, nhưng mà thời gian không có, con sẽ văn tắt ạ. Ơn thứ nhất là chồng con là người ngoài đạo, dở nai đạo. Đến khi chồng con mắc cái bệnh, một cái u to gần như cái chén, ở như cái khớp đầu gối, không đi không đứng được. Rồi đi bác sĩ đi chỉnh hình thì người ta nói là ta hẹn là 5 ngày là no tiền nên để mổ. Thế con về con mới bảo là con bảo thôi đi khấn. Khấn lòng thương xót Chúa với Đức Mẹ. Thì con mới đưa nhà con hai vợ chồng đi xuống đài khấn Chúa với Đức Mẹ. Thì đúng 5 ngày thì không biết là cái bíu nó mất đi đâu. Thì coi như là Chúa Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho chồng con thì không phải. Và ơn thứ hai á, là con là bị bệnh tim, là đi 110 năm cũng mấy tháng luôn, đến khi mà họ hội chuẩn họ bảo con mà đóng 1.950 đô rồi mổ. Rồi con về thì con bảo về số tiền quá lớn thì con cũng không đi mổ nữa. Thì con cũng lại đi khấn. Thì con khấn lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ thì đã ban cho con là đến bây giờ là con không còn bệnh đấy nữa, con hết luôn, không phải đi mổ. Rồi đến ơn thứ ba là con trai của con là rất là mong ước được một cháu trai và 5 năm cầu khấn xin Chúa. Và khi mà cha ở thì cứ nói vậy đi, đến vâng Chí Hòa đấy, thì con dâu con dắt con dâu đi, thì về thì một tháng sau thì con nó báo là mẹ ơi con đã có tin vui, con thử que là hai gạch. Thì đến 5 tháng là bắt đầu đi siêu âm thì đúng là cháu trai đây. Thì cũng được ơn Chúa đã ban cho con được một đứa cháu nối dõi trong đường là cháu trai. Rồi đến ơn thứ 4 nữa là một đứa con gái của con lấy chồng cũng là người ngoài đạo. Nhưng mà 1 năm không, cũng không có con. Khi đi khám thì bác sĩ nói là bây giờ bị viêm đường giống ống dẫn chứng, là bây giờ phải mổ là 70% là không có con, là phải đi cấy thì mới được. Vậy đến nằm ở bệnh viện Bà Rịa 1 tuần, xong lại chuyển đi tự rũ. Tự rũ người ta hẹn là đến thứ 5 là mổ. Rồi đến thứ năm con nó đi. Thì con với 3 giờ chiều con với cầm tượng thương xót Chúa, rồi con khấn, rồi con cũng đọc kinh thương xót Chúa. Rồi là cuối cùng là con là một tiếng sau con nó báo về, mẹ ơi con không phải mổ. Là bác sĩ cứ nói đi về đấy là có con. Đến khi con cứ thế là con khấn thương xót Chúa, là 10 ngày sau con nói là mẹ ơi con đã có tin vui. Thế là bây giờ là cháu con đã sanh được một đứa con gái được 1 tuổi 1 tháng rồi, mà cháu con nanh nở lắm, khôn lắm.
Còn đứa bé này
năm đây nữa là con đây, và cũng bản thân con nó mới đây thôi, là năm bữa nay là tức là con cũng đi chữa bệnh các bệnh viện rồi, an sinh ăn gì cũng không khỏi, nhưng con xin đến cha bệnh trào ngược, đến cha đặt tay rồi cha cầu nguyện cho con, và cũng nhờ cộng đoàn nữa là bây giờ con hết, con không còn bệnh ấy nữa và con khỏe, bệnh trào ngược và bệnh thoát vị nữa đấy, bây giờ là con cũng khỏi. Và con đây là Phạm Thị Tuyết, cháu con là 18 tuổi mà bị bệnh nấm ngoài da là 14 tuổi, 14 năm rồi. Nấm vảy nến là cũng đi chữa khắp các bệnh viện và khắp các thầy, không khỏi. Nhưng mà đợt tuần trước là tức là vẫn cứ nhắn tin cho cha, nhưng mà đợt chủ nhật tuần trước ấy là con đi đã nên cha đặt tay cho về, thì bỗng dưng con gái con nó về nó bảo mẹ ơi để cho con để con chở em đi lên trên kia để chữa. Thì hôm nay là vừa đúng là 10 ngày là con nó gọi điện về, mẹ ơi em đã bớt được 80%. Thì con bảo đúng là hồng ân Chúa đã ban xuống cho cha, đã chữa này, đã đặt tay cho con mà con đã được khỏi được 80% đấy ạ. Hôm nay con đưa con đến làm nhân chứng cho Chúa, đúng sự thật là tối hôm qua 10 giờ đêm con vẫn chở con về tới đây, là hôm nay con đưa con đến làm nhân chứng cho
Chúa. Hallelujah. Chiêm dư cao cái quạt lên. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, một người mà mười mấy năm nó bị.
Mấy năm? Dạ 14 năm ạ.
Vâng, 14 năm bị bệnh mà gọi là vảy nến, bị nấm, và bây giờ thì chúng ta thấy khuôn mặt của cô bé đã sạch sẽ, đẹp đẽ như thế này. Quay một vòng coi, quay một vòng. Tay chân sạch sẽ hết như thế này, 14 năm vảy nến và bệnh nấm. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót tặng cho con. Đây, tặng cho thằng nhỏ móc khóa lòng Chúa thương xót nha, đứa con của lòng Chúa thương xót. Hallelujah. Rồi, đã lên đây con. Rồi, chúng con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
À, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Văn Tình, quê ở Nghệ An, địa phận Vinh Nghệ An. Vợ chồng con nay đưa con vào giáo điểm tin mừng, lần đây là lần thứ 6. Vợ con đang ngồi giới. Và con được ơn cô chùa là con lập gia đình năm 2009 và 2011 con đã sinh được một người con là An Tôn Nguyên Công Vinh ở đấy. Được 7 tháng tuổi là phát hiện ra bệnh đông máu, máu không đông.
Bệnh gì?
Bệnh máu không đông cha.
Bệnh máu không đông.
Dạ. Mà đi 7 tháng là phát hiện ra bệnh. Mà như con đi vào bệnh viện tinh ở Nghệ An, họ cho ra Hà Nội. Đi ra Hà Nội họ nói không khỏi được. Mạch điều trị từ hồi đó đến giờ, mà một lần đông máu trong bụng, con bị mô để cầu xin Chúa. Con mới biết lòng thương xót của Chúa mới năm ngoái. Con nghe nói lòng thương xót của Chúa nhưng mà chưa biết. Năm ngoái là có ông ở bên cạnh nhà là có cái đài. Con mượn về nghe. Nghe xong là con nói là thôi giờ đi vào Trần Long ở nhà bè Sài Gòn. Vào lòng thương xót của Chúa. Nửa năm 2017 là con và vợ con đi. Nhưng mà không đi xe được, vợ say xe mà con của con đây mà đi. Mà đi xe là ăn sóc là nguy hiểm lắm. Là đi vào là lần đầu tiên thưa cha là mô một lần là xuất huyết trong não, năm 2013 là bị đông máu ở trong não, là bị xuất huyết là tưởng mô là chết thưa cha. Cấp cứu vào bệnh viện Vinh ở một tuần không tỉnh được, tưởng mô là chết rồi. Sau đến họ tiêm mài cũng được. Sau là anh em vào là đưa về, dọn ở nhà là đưa về, tưởng mô chết rồi. Sau là được ơn Chúa được tỉnh dậy, họ chuyên ra Hà Nội nằm hơn một tuần nữa với tỉnh dậy. Sau đó là tưởng một là người con của con là không biết gì nữa, giờ là chắc như một người không được như bình thường đi. Sau
rồi bây giờ cuối cùng là sao?
Sự lần thứ hai là đông máu ở trong bụng, đông máu ở trong bụng là múc năm, múc năm 2013-14 là múc máu ở trong bụng, con cũng tưởng một là chết rồi, được ơn của Chúa. Rồi lần này đi cầm đây cũng đông máu, rồi con vào rồi giao điểm tin mừng, năm ngoái là 4 lần, năm nay là được 2 lần, là 6 lần rồi. Con được ơn Chúa, nay là con đi đến bệnh viện là bác sĩ nói là người con của con nay được khỏe mạnh như một người không mắc bệnh, mà được khoảng được 70-80% rồi cha.
Hallelujah. Con tên là gì? Con tên gì?
Nguyễn Văn Vinh.
Con bao nhiêu tuổi?
7.
Con mấy tuổi?
7 tuổi.
Con mấy tuổi mà thưa cha con 7 tuổi?
Thưa cha con 7 tuổi.
Rồi rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta nhớ tập cho con mình nói có thưa có gửi đàng hoàng nha. Đừng để cho con mình nó cứ thói quen là cứ trả lời nhất gừng. Đây cho tặng cho con cái máy nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Mô Út con có đi tu không?
Có.
Rồi cho mời cha phó thầy thưa anh chị em vẫn lại như vậy. Thưa cha có, mai mốt con có đi tu không?
Có.
Thưa cha có, đàng hoàng nói có thưa có gửi. Mai mốt con có đi tu không?
Thưa cha có.
Rồi. Đó lên, to lên, cho mời cha phó thầy thật to lên thưa anh chị em. Để chúng ta nhớ biết cách giáo dục con của mình nha. Đây cha gửi tặng cho mẹ của con cái quạt giao điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây tặng cho con móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, rồi xin mời một, một, hai, ba, bốn, bốn cô lên đây, mau, bốn người lên đây, mau. Nhanh. Không có thời giờ nhiều, mau. Dạ con được ơn gì của Chúa?
Dạ con chào,
con được ơn gì?
Dạ con lên làm chứng cho mẹ con ạ. Mẹ con là Tế Nguyên Thị Điều, năm nay 64 tuổi ạ. Vào tháng 3 năm 2017, mẹ con bị ung thư buồng trứng rãi đàn cuối và được bệnh viện trả về. Và trong làng là có một người giới thiệu lòng thương xót cho mẹ con, và con xin số điện thoại của cha và nhắn tin vào cộng đoàn và đã được cha nhận lời và cầu nguyện. Mẹ con là áo ước và được làm con Thiên Chúa, và mẹ con đã được rửa tội làm con Thiên Chúa. Trong khi được nhận được tin nhắn của cha gửi về thì trong đêm lúc đó là mẹ con đã được về cùng Chúa và được trả đi trong bình an ạ. Dạ con làm ơn thứ hai là con làm trưởng cho chị gái con ạ. Chị gái con là tên Trình Thị Trinh ạ, năm nay 31 tuổi ạ. Chị con là đang muốn có thêm một bé gái ạ. Và bây giờ hiện tại là mẹ chị con là có bầu được một bé gái 5 tháng tuổi. Con cảm ơn cha và tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chị gái con ạ. Dạ.
Rồi đây là chị con bị bệnh hiếm muộn, bây giờ đã có được một bé gái. Rồi con ơn gì nữa không?
Ơn cuối cùng của con là từ lúc khi con chỉ đến 10 tuổi là con có một người bạn là đào công giáo, và khi lúc đó là bạn con là đi nhà thờ, và trong lúc đó con xin bạn con là đi cùng, và cho đến bây giờ là con đi từ khi chỉ đến 10 tuổi nhưng mà chưa được rửa tội ạ.
Con đạo gì?
Dạ con ngoài đạo ạ.
À, thưa anh chị em, nó đặc biệt là nãy giờ Thảo Tương mới thắc mắc là tại sao mẹ cô lại được ơn quay trở về được làm con Chúa. Tại vì mẹ cô cũng là ngoại đạo và được ơn quay trở về. Còn cô là được cái ơn mà đi lễ từ hồi mấy tuổi?
90 tuổi chứ ạ.
Bây giờ con bao nhiêu tuổi?
21 ạ.
9 từ lúc 10 tuổi, bây giờ là 21 tuổi, 11 năm vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh nhưng mà lại chưa rửa tội. Mà đã làm con Chúa chưa? Rồi, sao lại lắc đầu là con của Chúa rồi, vì đã tin vào Chúa. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì là tự họ sẽ bị loại trừ. Mặc dù có khi chúng ta rửa tội mà không tin thì cũng chẳng ăn thua gì cả. Mà người ta chưa được rửa tội mà người ta đã tin thì người ta đã được rửa tội bằng lửa, tức là rửa tội bằng thánh thần bởi lửa rồi. Chúng ta biết là rửa tội bằng nước là bình thường, rửa tội bằng lửa là lòng khao khát, và rửa tội là bằng máu, có nghĩa là tử đạo. Nếu mà bây giờ cô này có bỏ đạo không?
Dạ không ạ.
Chắc đâu. Và cô ấy chết là cô rửa tội bằng máu. Đây tặng cho cô cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Tặng cho cô tấm ảnh là đấng mà cô đã tin và đi lễ suốt 10 năm mặc dù cô chưa có rửa tội, và tặng cho con cuốn sách để con biết về cầu nguyện lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa tặng cho một cô 10 năm đi lễ mà chưa rửa tội. Còn có những người rửa tội mà 10 năm chưa bao giờ đi lễ.
Con là ngoại đạo à, mà con xin làm chứng là 2 năm trước con lên đây cha xoa đầu con xỉu rồi con bị quỷ nó ám về, con không mất lòng tin, lúc nào cũng cầu xin lòng Chúa thương xót. Thì dần dần con đi mấy lần lên đây con khỏi bệnh, con được cha xoa dầu lên không thấy được cái gì nữa, là bây giờ con mừng con lên con làm chứng đó, con tạ ơn Chúa. Con ngoại đạo mà con tin là con được ơn Chúa khỏi bệnh quỷ ám là con mừng lắm rồi. Một trước con cứ xỉu lên xỉu xuống, động vào cái là dãy đành đạch ra là như kiểu bệnh thánh kinh ấy. Bây giờ con tỉnh táo, con buôn bán mà con được ơn là con lên con tạ ơn Chúa nhiều đấy. Con đi mấy bữa là cha xoa đầu không sao nữa, là con khỏi bệnh, con mừng. Vâng.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Và con Vũ Thị Thủy, con 43 tuổi, con làm nghề buôn bán quần áo.
Ở đâu?
Con ở Long Hải.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm qua, Chúa đã trừ quỷ và nhập vào một người gọi là quỷ thần ô uế. Và cả cuộc đời của Chúa là đi rao giảng, đi loan báo và chữa lành, chữa lành bệnh tật thân xác và bệnh tật tâm hồn của những người bị quỷ ám. Mà hôm qua chúng tôi đã có nói là phải có năng quyền thì mới có thể trừ quỷ được, và nhất là mình phải có lòng tin mạnh. Chúa, các tông đồ không trừ được quỷ, về hỏi thầy ơi tại sao thứ quỷ này mà chúng con không trừ được. Chúa bảo thứ quỷ này chỉ có thể trừ được bằng ăn chay và cầu nguyện. Thiếu ăn chay, thiếu cầu nguyện, đụng vào quỷ là chỉ có chết với nó mà thôi. Vì mình không ăn chay, không cầu nguyện thì mình đã thuộc về quỷ, mà đụng về quỷ thì nó nhập luôn vào mình, chứ không phải dễ đâu. Cho nên là việc mà trừ quỷ không có đặc sủng, không có ơn riêng, không thể làm được chuyện đó. Cô này, cô đã đến đây cách đây mấy năm?
2 năm về trước, 2 lần cha xoa đầu được xỉu, mà mấy lần sau này thì khỏi luôn rồi. Rồi về ngày nào con cầu xin, con cứ tin vào lòng xin thác của Chúa, cầu xin Chúa cứu vớt hồn linh hồn con. Ngày nào con cũng cầu, khó chịu con cũng đọc, cầu xin Chúa. Rồi như nào thấy ớn lạnh trong người, khó chịu như nào con đọc luôn là con thấy Chúa ơn ban cho, là thấy khỏe. Giờ lên đây mấy lần cha xoa đầu là thấy khỏi bệnh rồi, là con lên con làm chứng.
Lần trước cô dễ đình đạch, cô đọc một người bị gãy xương sườn, cô có biết không?
Không, lúc đó con không biết, mà con đi cùng bạn, người bạn lúc đó thuật lại, lúc con mê con không biết.
Anh đang ngồi trước mặt cô này, cô làm anh gãy xương sườn 2 tháng mới khỏi, cô có biết không? Tôi thấy khi mà cái sức mạnh của ma quỷ, 4 thanh niên nó cũng đập tặng tung hết. Có những anh to còn tốt tướng đập một phát thì răng ra ngoài khỏi cửa bếp. Và trong tin mừng chúng ta thấy không? Là xiềng xích quỷ nó giật hết, nhớ không? Nhớ không? Và trong sa mạc đó, xiềng xích mà ai đi ngang qua cũng sợ, vì xiềng xích sắt mà giật một phát ra sạch hết. Mà mặc dù là một người rất yếu đuối, nhưng mà sức mạnh đó không phải là của người đó mà là của ma quỷ. Cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con chào cha và thưa cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con là Đỗ Thị Xuân ở huyện Củ Chi, xuống đây có ơn Chúa ban cho con mắc nợ nhiều lắm, nhưng mà con khổ lắm.
Đây là cô Xuân ở Củ Chi, chuyên môn ăn khoai mì vì mắc nợ. Và bây giờ cô đã được ơn của Chúa, cho nên là cô ấy xúc động, cô ấy đang khóc. Cô cho mọi người biết là cô đã được Chúa ban ơn như thế nào, cô chia sẻ cho mọi người. Củ Chi không có mặc đồ hàng hiệu là Gucci, nhưng mà Củ Chi chỉ có khoai mì chứ không có Gucci. Nào, thưa anh chị em, con đã được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Nó không được
cái. Được ơn gì? Nó vẫn nói ơn gì?
Còn mắc nợ ở dưới Củ Chi là tổng cộng là 300 triệu. Còn có tội dữ lắm trời. Nói chung là con, chồng con làm chỉ có mình con.
Bây giờ con đã trả được hết nợ chưa?
Dạ, con trả hết nợ.
Và bây giờ con là người đạo gì?
Con học Phật. Nói chung là con chưa có vô đạo. Còn chồng con là có đạo mà con chưa có đạo.
Vâng, chồng cô thì có đạo, còn cô thì là đạo Phật, làm ăn thất bại, phá sản, nợ nần chồng chất. Và cô đã đến cầu nguyện và hôm nay đã được Chúa ban cho làm ăn trở lại, trả hết nợ. Cô ấy xúc động quá và cô đến đây cô làm chứng, nói không ra lời. Hallelujah. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách gửi cho chồng của con. Chồng con là người có đạo đúng không? Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chồng con là người có đạo đúng không? Đây tặng cho con luôn tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng đã giải thoát con khỏi nợ nần, khỏi tất cả những thử thách khó khăn trong cuộc sống. Và anh chị em biết là rất nhiều người đến đây gia đình phá sản, phá sản làm ăn thất bại, và đến đây cầu nguyện và Chúa đã cho giải thoát cái đó. Và chúng tôi vẫn hàng ngày, nhất là thứ tư, cầu nguyện đặc biệt là cho những gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, bên bờ phá sản và vực thẳm của đoạn nứt đổ vỡ. Còn được ơn gì?
Dạ thưa cha, con là tên là Võ Văn Tý, năm nay 62 tuổi, tại Định Quán Đồng Nai. Hôm nay con về xin được xin hai ơn cho con và cháu con.
Rồi, ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất, đứa cháu con mới 3 tháng tuổi mà đã bị đường ruột vào bệnh viện Đồng Nai, nằm có hơn một tháng sau không hết vì bị nhiễm trùng. Từ đó mới nhắn tin về cho cha Chúa, rồi mỗi lần thứ hai con cháu còn mới hết.
Đó là cháu của con, còn ơn thứ hai.
Rồi thằng con kế của con là thằng Võ Văn Thịnh, đang làm ở Amata. Nó bị tin như vậy là 5 năm, hết thuốc này thuốc nọ không hết, nhưng nhờ nhắn tin cho Chúa và cha mà nay đã hết. Còn riêng con á, có bệnh ra, con bị khớp với gút, xương hai đầu gối nè coi nè.
Con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ thưa, con đạo Bên Lương.
Đạo Bên Lương, cho mời chàng phát tay con, người đạo Bên Lương. Con đạo Bên Lương mà con có tin vào Chúa không?
Dạ có tin chứ. Thì ngày xưa là con học ở Cha Lý tại giáo xứ Lạc Quan á, năm 67 cho tới năm 71 con mới đi về ở trên này.
Rồi, đây cho tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót Chúa. Đây là máy của đạo Công Giáo, tặng cho đạo Bên Lương nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời mấy người còn lại, ba. Rồi xin mời ba người, bốn người. Rồi đây đây, ba người cô này trước, xong rồi bốn cậu sau. Ba cô trước đi, Mọc. Rồi con được ơn gì?
Con chào cha, chào cộng đoàn. Con đến từ giáo xứ La Vân, giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình. Con được rất nhiều ơn của Chúa và con kể vắn tắt mấy ơn như sau. Con và chồng con kết hôn với nhau được 14 năm mà 10 năm anh ấy chẳng xưng tội rước lễ. Con khuyên danh măn máy xưng tội rước lễ, anh bảo là mình con trộm cắp gì mà phải xưng tội, có giết người cướp của ai mà có tội, trẻ con phải làm ăn đã rồi già nghĩ đến Chúa sau. Thế con buồn quá, con mới hàng ngày 3 giờ con mong đến giờ cầu lòng thương xót, và con đến nhà thờ con khấn, con xin Chúa. Đến bây giờ chồng con đã xưng tội rước lễ, và tối đến cả nhà là đọc kinh chung lần hạt một chục. Và
hallelujah. Bạn lên dưới cao lên. Hallelujah.
Ơn thứ hai là vợ chồng con có cho 3 đứa nhỏ đi hội. Thế tự dưng mất 1 đứa 3 tuổi. Con tìm mãi chẳng thấy, giữa một cộng đoàn đông người. Con và hai vợ chồng chia nhau đi tìm không thấy, mà con lo quá. Con bảo đêm nay mà con của con mà không tìm thấy mẹ thì khổ thân nó, không biết là nó ngồi đâu, nó ngủ, nó khóc. Thế con tự dưng con nhớ ra Chúa. Con chỉ nhớ ra Chúa thôi, con không có nhớ ra lòng thương xót gì cả. Và con bảo Chúa ơi, có cách nào giúp con tìm được con nhà con, không có là nó chết mất. Thế là tự dưng con cầu xong khỏi miệng con ấy là con nhìn thấy Chúa công an. Con bảo anh ơi, anh có cách nào cho em tìm được đứa nhỏ nhà em không, nó bị mất hơn 1 tiếng rồi. Thế là anh ấy bảo cái người khác ấy là dẫn con đi lên cái chỗ bảo vệ và nhận con, là đúng con nhà con nó đang khóc ở đó. Và ơn thứ ba là con bị mắc bệnh suy giãn tĩnh mạch. chân con đang đi đôi vớ đây. Và con chữa đứa thứ ba ấy, cô y...
Cái gì?
Con mang thai đứa thứ ba. Cô y tá cô bảo trận này mày có sinh ấy, thì mày xuống viện mà sinh. Mày sinh ở nhà 90% là bong huyết, tao không cứu được đâu. Thế con mới lo quá, và con hàng ngày con đọc kinh lòng thương xót của Chúa 3 giờ ấy. Thì lúc ngày sinh của con vẫn xuống viện, con sinh bình thường. Xong đến tối con được xuất viện. Và bây giờ bệnh của con này là vẫn chưa khỏi. Con mong cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con.
Sinh được đứa nào?
Sinh được bé trai, năm nay nó 6 tuổi rồi ạ.
Đây cha gửi cho chồng của con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Một người mà ma quỷ nó vẫn cứ cám dỗ là trẻ thì lo làm ăn đã, già thì lo mà quay về với Chúa. Đó là ai? Đó là thần khí hay xác thịt? Đấy, xác thịt nó nói rất là ngon, mà nó nghe hợp lý lắm. Là thôi bây giờ mình còn đang trẻ phải lo làm ăn đã, rồi mới mốt về già rồi quay về với Chúa. Liệu có biết mình có sống đến già không? Liệu có biết mình sống đến già không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nếu mà biết trước cái ngày mình chết thì chắc là thế giới này nó loạn rồi. Cho nên cái tuyệt đối mà cái ngày chết Đức Giêsu bảo con người cũng không biết được, chỉ có cha trên trời biết được mà thôi. Không ai biết được giờ chết của mình, để cho người ta luôn tỉnh thức. Vậy mà người ta còn dám bảo rằng là thôi trẻ mà còn lâu mới chết, lo làm ăn đi em ơi, mai mốt già được quay về với Chúa. Đó là xác thịt hay thần khí? Thôi anh à, mình đâu có biết được ngày nào bây giờ mình chết đâu anh. Thôi anh cứ lo quay về với Chúa đi, chứ còn biết được cái lúc nào mình chết được mà quay về với Chúa, chợ nhớ mình chưa già thì đã chết rồi thì sao? Đó là thần khí hay xác thịt? Đó, anh chưa phải phân biệt rõ cái đó nha. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho chồng con một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để chồng con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Con
thưa cha, con xin kính chào cha, chào cộng đoàn. Thưa cha, là con được ba ơn ạ. Là thứ ơn thứ nhất là con lấy chồng 18 năm rồi mà chồng con nó khổ đạo lắm cha.
Cái cô ghi thì 14 năm, còn chồng con thì bao nhiêu năm?
18 năm mà.
Và chồng con thì 18 năm. Người kia thì 14 năm, còn đây là 18 năm. Rồi sao nữa?
Thế cha là chồng con không có đi lễ đọc kinh gì cả, cứ bỏ lễ rồi con cứ khuyên anh đi, anh bảo
thôi rồi khuyên sao nổi, rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng con cũng xin đọc kinh nhiều, con xin nhiều, thì bây giờ là anh ấy cứ bảo anh đi xưng tội, thì anh đầu tiên anh cứ bảo có tội gì đâu mà xưng. Thì con cứ cầu nguyện dần dần là con một hôm con đi lên nhà ông ngoại con chơi ấy, thì ông ngoại nhà con nó có một cái đài của cha đấy, thì là con mượn về thì con nghe, thì anh bảo con nghe vơ nghe vẩn.
Đó là xác thịt hay thần khí?
Lạy Chúa, thế là con cứ mở, anh ấy nói con mở, thế là con cứ mở. Vậy là độ khoảng một tuần sau là anh ấy tự anh bảo đưa cái đài đây cho anh. Thế là anh ấy nghe rồi anh ấy tự dưng anh ấy đi xưng tội trước.
Thần khí hay xác thịt?
Bây giờ là cả con một đứa học 11, một đứa học lớp 10 cũng theo của bố, khô khan lắm cha. Nhưng mà lại Chúa tơ con bữa đầu tháng 8 đây này, là con bảo con không biết đường, con cứ mò vào đến Cha Long kệ, con tìm đường con
không mò đến chỗ Cha Long chứ đừng có mò Cha Long chết thì.
Thưa cha, là con vào đến đây thì con xin ơn Chúa, ơn của cha, ơn của cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì là bây giờ chồng con ở nhà, bây giờ là tự dưng con vào đây là con ở nhà, hai đứa con cứ sáng chủ nhật là sáng là lai em đi lễ, là theo bố con bây giờ là theo siêng năng đi lễ lắm cha. Mà bây giờ là cứ đến giờ 12 giờ ấy là anh ấy bảo là sắp cơm ăn cho mẹ đi làm lòng thương xót. Thưa cha, là con vui mừng lắm cha ơi. Còn bây giờ là con ơn thứ hai của con ấy là con bị thoát vị đĩa đệm, thì đầu tháng 8 đấy con vào đây con xin ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, cha đặt tay cho con thoát vị đĩa đệm 5 năm rồi. Con nấu ăn con cũng không đứng con nấu ăn được đâu, con phải ngồi khoanh chân ở trên cái bàn bếp ga ấy. Con vâng, con đau lắm, con không đi lại được, nhưng bây giờ Chúa chữa cho con khỏi hết rồi, con không đau đớn gì nữa. Là con ao ước là con được quay vào trong này để con tạ ơn Chúa, tạ ơn Cha và tạ cảm ơn cộng đoàn.
Thưa chị em, rất nhiều người đã bị cái cám dỗ là thôi mình có tội gì đâu mà sưng. Đó là xác thịt hay thần khí? Rồi cái cám dỗ thứ hai là thôi mình sưng tội rồi mình cũng lại phạm mà sưng làm cái gì? Đó là thần khí hay xác thịt? Có nhiều người cứ nói là sưng tội xong rồi lại phạm. Tôi bảo ăn cơm tối chưa? Ăn cơm tối chưa? Ăn cơm tối chưa? Ăn cơm trưa chưa? Ăn làm cái gì lại đói, ăn làm cái gì? Tắm chưa? Tắm làm cái gì, tắm lại bẩn, tắm làm cái gì? Đó, thì chúng ta thấy là cái đó, mình cứ suy lý luận bình thường như vậy là đã thấy là ma quỷ nó không có thắng nổi sự khôn ngoan của Thiên Chúa đâu. Đừng có để cho ma quỷ nó cám dỗ là xưng tội rồi lại phạm thì xưng làm gì. Nếu mặt vậy thì ăn lại đói, ăn làm cái gì, tắm lại bẩn, tắm làm cái gì? Đúng không? Đúng không? Đã có đi xưng tội không? Có không? Vậy là thần khí hay xác thịt? Đấy, phải phân biệt rõ ràng như vậy. Ta tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Có rồi phải không? Rồi, vẫn tắt thôi. Đây, tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con được ơn gì?
Dạ, con giáo sư Hồng Ân. Con là Anna Võ Thị Thên. Con năm nay 63 tuổi. Được con gì? Con được ơn trở về.
Ơn gì?
Ơn trở về.
Trở về, đi đâu về?
Con bỏ đạo 38, 37 năm.
37 năm, con sống bao nhiêu tuổi?
Dạ, năm nay con 63 tuổi.
63 tuổi, bỏ đạo 3... bao nhiêu năm? 37 năm hả?
Dạ.
Vâng. Làm sao mà con được ơn trở về sau 37 năm con bỏ Chúa?
Dạ, cũng vì chiến tranh cho nên là con...
Ôi, đừng có đổ tại chiến tranh cho hỏi là nhờ đâu mà con được ơn trở về. Chứ chàng cũng hỏi là tại sao con bỏ Chúa. Chúng ta sẽ lý luận là tại vì, có tại vì bỏ là bỏ. Chứ đừng có bảo là tại vì, tại sao tôi cũng chiến tranh mà anh cũng chiến tranh mà tôi không bỏ Chúa, anh bỏ Chúa. Đừng bảo tại chiến tranh. Vì là nhờ đâu mà được ơn quay trở về với Chúa.
Nhờ con nghe được cái lòng thương xót mà dạng của Chúa. Của cha này coi như là lời của Chúa.
Ai đưa con?
Dạ có những người xung quanh là con, có người công giáo. Cho nên họ đi ở giáo xứ ở một trên Chỉ Hòa này, coi như họ về thì họ cho con nghe. Cho nên là con nghe được là con biết được, cái con thẩm được, cái con quay trở về với Chúa.
Hallelujah. Mày lên chiêm. Hallelujah. Cho nên mỗi người chúng ta, Chúa nói ta còn phải đi loan báo tin mừng cho các thành khác nữa, chứ không có giữ ở đây được. Vì vậy mà mỗi người chúng ta phải như người chị em này đã được người khác giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Cho nên 37 năm bỏ Chúa đã được quay về với Chúa nhờ nghe bài giảng lòng Chúa thương xót trên cái máy này. Cho tặng con cái máy này nha. Và đây là tấm ảnh mà con hãy ôm lấy Ngài, vì 37 năm con đã bỏ Ngài. Ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mẹ đưa con về, mẹ gìn giữ con. Và đây là móc khóa và tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Đây, gửi tặng cho con. Được. Đây, đeo vào. Đừng có bỏ Chúa nữa nha. Rồi, ảnh chuỗi khóa móc đầy đủ hết mọi sự. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời bốn ông lên đây, mọc. Mỗi nè. Rồi con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Francisco Nguyễn Văn Thường, con thuộc xứ Thuận Thành, địa phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ạ. Thưa cha, con là con người nghiện ma túy 18 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 42 tuổi.
42 tuổi mà 18 năm ma túy, vậy là bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi anh chị em?
24 tuổi.
24 tuổi, rồi trong suốt thời gian 17 năm ma túy con đã làm gì nên tội?
Dạ thưa cha, con tội của con nhiều lắm, nhưng nhờ có cái đài thương xót của cha vì con ở Đồng Nai gửi về và con nghe và con đã thấu hiểu được hết, và con thương gia đình vợ con, 14 đứa con của con đã từ bỏ được một tháng nay. Và trước khi con đã đi vào cai thì Chúa thử làm con đã chết đi và gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho con thổ huyết hết mọi chỗ, con nghĩ gia đình bệnh viện đã trả con về. Và nhờ sự khấn của vợ con khấn hết chỗ nào lúc kia và đã gửi tiền cho cha, và con đã được ơn chữa lành do cha sức giàu cho con, và con đã tỉnh lại.
Con được mấy đứa con rồi?
Dạ thưa cha, con được 4 người con trai.
4 người con trai mà 17 năm nghiện ngập ma túy và làm đủ mọi thứ tội. Và anh đã được nghe cái máy, những bài giảng lòng Chúa thương xót, và anh đã được ơn quay trở về. Mà ma quỷ nó không có tha. Khi ấy quay trở về mà anh muốn dứt bỏ cái ma túy, tức là con ma, con quỷ nó khống chế anh 17 năm, thì nó còn vất anh một trận gần chết, thổ huyết ra, và gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự cho anh ấy rồi. Cho nên nhiều người thấy vậy là thương, là thôi cho hút lại đi, có kẻo sợ chết. Và ma quỷ nó lại thắng, dám chấp nhận, thà chết thì chết chứ không có để vào vòng tay của ma quỷ. Dám không? Vợ anh đã dám làm chuyện đó. Có nhiều người thấy thương con quá lại cho con ma túy, thì nó lại dính vào ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó đang thử mình, nó quật mình như vậy. Mà dám chấp nhận, chết thì chết, thà chết mà thuộc về Chúa còn hơn là sống mà thuộc về ma quỷ. Dám như vậy thì người ta mới thoát được. Còn người nhà mà cứ chiều chuộng, cứ sợ, cứ thương là chỉ có tổ nộp nó vào tay ma quỷ mà thôi. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót, Đấng đã giải thoát con khỏi quyền lực của ma quỷ sự giữ trong 17 năm trời. Mẹ Maria với cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, giúp cho con được luôn luôn bám chặt lấy Đức Giêsu con của mẹ. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah.
Kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con là Phaolô Nguyễn Văn Ngù ở giáo xứ Cú Chánh, hạt Vạn Lộc, địa phận Vinh, Nguyệt tỉnh Nghệ An. Là con bị một căn bệnh nặng nề của ung thư vì duyệt tuyến mà đi mổ 4 năm trời mà không thôi. Năm 2017 con chạy đến nhà thờ lòng thương xót chùa để xin cha và cộng đoàn và cầu nguyện cho con. Nhờ cha rửa đầu cho con được tôi lành mạnh. Hôm nay con đến để làm chứng cho Chúa và cảm ơn cha, xin cộng đoàn cầu nguyện cho con nhiều hơn nữa. Và một lần nữa, con có một đứa con đầu lòng con nó tha vào rượu chè nặng quá, và xin có một vừa con là bị bệnh dạ dày hơi nặng, thì xin nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình nhà con được hạnh phúc. Xin hết lòng.
Đây một người ung thư tuyến tiền liệt và được Chúa chữa lành. Đây cho tặng con cái máy này để gửi tặng cho cái thằng con.
Dạ.
Nó đang là dính với cái gì?
Ngay những rượu vừa chè nhiều quá thì con xin nhờ cha.
Vâng, anh tặng cho cái máy này gửi cho nó nha. Cái máy là để tặng cho cái thằng rượu chè nhiều quá để cho nó được ơn quay trở về với Chúa, nhớ không ạ? Vâng, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi được ơn gì của Chúa con?
Thưa cha, con là Giamotista Nguyễn Trung Quý, con ở giáo xứ Bình Thuận, quận Bình Tân. 12 năm con xa Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người anh em đang là xúc động của một đứa con quay trở về sau 12 năm bỏ Chúa. Nhờ đâu mà con đã được ơn quay trở về sau 12 năm con bỏ Chúa?
Thưa cha, con nhờ cái máy của cha, nhưng mà anh con là linh mục ở đất nước Campuchia, và một đứa em gái của con cũng ở Campuchia. Cuối năm 2017 em con nó muốn về Việt Nam ăn Tết, thì anh năm con là linh mục biểu về hãy kêu quý đi xuống Cha Long. Anh con cũng thấy rằng con là học trò giúp lễ, đọc sách thánh. Mà khi anh con về gia đình làm lễ thì con đọc sách thánh, con hát lễ, con phục vụ cả đoàn. Mà con không ước lễ, con không có xưng tội với anh con. Anh con thấy được và anh con bảo con phải đi xuống Cha Long. Và con xuống đây lần đầu tiên con thấy rất là đông. Mà lúc đó cha làm ở Chí Hòa, con cũng chẳng có màng tới. Khi con nghe cái máy của cha thì con đi lễ. Hôm mùng 1 Tết con đi lễ mà khi lên người ta lên rước lễ con ngồi ở dưới con khóc. Bị gì? Con là một thằng giúp lễ phục vụ cả đoàn đọc sách thánh mà không biết sao con phải xa Chúa tới 12 năm. Khi mà mùng 1 Tết con lên bóc cái lọc thánh thì con về con chỉ để lên bàn thờ con không đọc, bị con nghĩ con là một người tội lỗi. Mà con nghe mấy giảng của cha thì con rất là thích, và con bị nhức đầu, đầu chóng mặt quá, con nghĩ là quỷ cám dỗ con. Nhưng quỷ cám dỗ thì con phải tắt cái máy, nhưng mà con không muốn tắt, con cứ thích nghe hoài. Thì con nhớ lại con bị huyết áp, con mới lấy cái máy ra con đo, thì huyết áp con rất là tốt. Và con nghĩ là Chúa đánh động con rồi, con phải quay trở về. Thì hôm mùng 1 Tết con đi lễ thì con bóc được cái lọc thánh như thế này. Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.
À, thưa anh chị em, đây là người em của một linh mục hay anh? Em của một linh mục, mà linh mục ấy là người đang phục vụ ở bên Campuchia. Mà người anh của mình đi về Việt Nam thấy đứa em của mình như vậy. Mặc dù mình là một linh mục, nhưng mà người linh mục ấy lại khiêm tốn và giới thiệu người em đến với một linh mục khác tại giáo điểm Tin Mừng ở nhà bè này. Và anh ấy đã đến, anh đã nghe về lòng Chúa thương xót, anh đã cảm nhận, nhưng ma quỷ nó nhất định không chịu thua tha ngay, giống như là câu chuyện 17 năm, bây giờ câu chuyện 12 năm bỏ Chúa. Nó tìm mọi cách, nó quậy, nó phá, làm cho anh nhức đầu, làm anh khó chịu, tưởng là bị huyết áp cao, đo huyết áp vẫn bình thường. Giống như có một người anh em bảo là tự nhiên tim của con nó đập mạnh rồi con phải đi cấp cứu. Tôi bảo là không có cấp cứu gì cả, vì ma quỷ nó đang quấy phá anh. Khi mà tôi đến tôi muốn diệt trừ ma quỷ nơi gia đình của anh thì ma quỷ nó quấy phá anh, chứ không có tin tiếc gì ở đây cả. Và anh đây là một bằng chứng rõ ràng huyết áp vẫn bình thường, mà triệu chứng giống như là huyết áp, vì đó là ma quỷ nó muốn anh này nhức đầu khó chịu để mà vứt cái máy này đi, không có nghe nữa, nghe làm cái gì. Đó là ma quỷ. Đó là thần khí hay xác thịt? Đấy là thần khí hay xác thịt? Vứt cái này đi, nghe làm cái gì, nhức đầu. Xác thịt hay thần khí? Xác thịt. Đó là ma quỷ sự dữ. Đây tôi gửi tặng cho cái máy này, anh gửi tặng cho vị linh mục ở bên Campuchia nhé.
Anh con mua 15 cái máy tặng, bây giờ cha tặng cho con cái máy này, con cũng có nhưng mà con rất cần cái máy này để con về con tặng cho một người bạn, gia đình cũng bê bối, con cái và chồng nữa.
Anh làm tôi cảm thấy vui và xúc động vì một người linh mục mà mua 15 cái máy lòng Chúa thương xót đi tặng cho người khác, mặc dù đó không phải là bài giảng của mình. Người linh mục đó đẹp và cao quý hơn tôi nhiều, dám như vậy đó. Không có phải là Phaolô chồng Apollo tới rồi kể công là tôi là linh mục này, tôi là linh mục kia, rồi thì bè phái, rồi thì kéo giáo dân về phe mình, rồi kéo giáo dân về phe cha này, kéo giáo dân về phe cha khác, rồi đi nói xấu nhau. Thưa chị em, đó là xác thịt hay là thần khí? Xác thịt. Dám khiêm tốn, tôi gửi lời cảm ơn và trân trọng cái tính cách rất cao quý của một linh mục như vậy. Chúng tôi chỉ là những đầy tớ, như là Phaolô nói, chỉ là những người làm vườn Chúa mới làm cho lớn lên, chứ không phải là tài khéo của cha này cha kia giảng hay hay là giảng dở để mà lôi kéo hay không lôi kéo, nhưng mà Chúa mới lôi kéo. Cái điều quan trọng là người linh mục ấy, người mục tử ấy có sử dụng hết những khả năng Chúa ban hay không, có dám dấn thân hết lòng hết sức vì con chiên của mình trong cánh đồng truyền giáo hay không, có thấy nhiệm vụ cốt lõi của mình là loan báo tin mừng chứ không phải là việc khác hay không. Đấy mới là điều quan trọng. Đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa, móc khóa chằng chuỗi gửi tặng cho vị linh mục yêu quý của chúng tôi. Xin anh gửi lời cảm ơn và chào người linh mục ấy rất nhiều.
Thưa cha, con muốn nói một câu cuối với cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Con rất là bệnh cao huyết áp, thần liệt thần kinh số 7, giãn tĩnh mạch, đau khớp. Nhưng con đến với lòng thương xót Chúa, con chỉ cầu xin cái ơn phần linh hồn của con thôi. Tự vì con thấy cuộc đời con là giúp lễ mà đọc sách thánh, thì con thấy xuống đây anh em đọc sách thánh con rất là ham. Bởi vì 12 năm con xa Chúa, con không có đọc được cái lời Chúa nào hết. Và cái phần quan trọng nhất của con là phần hộp, còn bệnh hoạn của con không cần thiết. Con chỉ tính thác cho lòng thương xót Chúa thôi.
Đó là thần khí hay xác thịt? Còn suốt ngày chỉ lo chữa bệnh xác thịt là xác thịt hay thần khí?
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là du xe Nguyễn Văn Phán, cách đây hơn 2.000 cây. Vừa rồi con có bị một căn bệnh cuộc sống. Cách đây 25 năm con đã bị 3 đốt, đến nay con đã bị 7 đốt. Vừa rồi con đã bị liệt đi, nhưng mà được vỡ con vào đây về cầu xin lòng thương xót Chúa. Con của con ở Hà Nội về bảo cho bố lên Hà Nội để chữa. Con bảo thôi, từ từ ở nhà, tao mẹ cầu xin lòng thương xót Chúa để Chúa chữa con. Tự nhiên hai hôm sau con đi con rông được. Này Chúa, con thì cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn. Đấy là thực cả lòng thương xót Chúa đã cứu con. Vừa rồi con có một điều nữa là cháu ngoại của con tự nhiên đến ngày chịu phép lên sức bỏ đi. Thì đến hôm ấy chịu phép lên sức thì không biết là cháu đi đâu nữa. Gia đình buồn phiền thì vợ con bảo thôi ông ơi, rồi như thế là đọc lòng thương xót Chúa để có cháu nó ở đâu, để biết tin, để mà đi mà tìm nó về, để như thế là cho ngày mai nó chịu phép. Thì tự nhiên đến đêm thế thì có người đến bảo là cháu ông như thế là làm ở ngoài Quảng Ninh, đi làm nấu ăn cho người ta. Vậy là con bắt bố nó là 2 giờ đêm đi ngay ra ngoài đưa cháu về cho cháu chịu phép thêm thức tuần vừa rồi. Xong chịu phép xong con bảo thôi bà ơi, no cho tôi đi vào, tôi tạ ơn lòng thương xót Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn. Con mong cộng mọi người cộng đoàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Lạy Chúa Giêsu. Dâng lên lạy Chúa Giêsu.
Tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu.
Tín thác vào Chúa.
Đây tôi gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi. Rồi có rồi phải không? Đây gửi tặng cho cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi thưa anh chị em, chúng tôi vẫn còn nợ 5 bà, 4 bà với một ông nữa. Rất tiếc là không có thời giờ, cho nên là xin để đến chiều ngày mai nha. Mai chịu khó đi lễ hả? Thôi hết giờ rồi, tại vì để ngày mai có hai ông bà nữa mà vì thời giờ không cho phép. Bây giờ chúng ta chỉ thinh lặng và mỗi người hát một cái điệp khúc xin hiệp nhất chúng con. Phaolô nói: tôi trồng, người khác tưới, nhưng Chúa mới làm cho lớn lên. Tất cả chúng ta ở trong cánh đồng lòng Chúa thương xót, và Chúa làm cho mỗi người được lớn lên. Và không có tranh giành, không cãi cọ, không bẻ phái, không chia rẽ, để xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi những điều chia rẽ, vì cốt lõi của mỗi người chúng con, linh mục, tu sĩ cũng như giáo dân, đó là loan báo tin mừng, chứ không phải tranh giành hơn nhau, không phải cãi cọ, không phải bẻ phái. Cốt lõi là hiệp nhất nên một. Mời chị em cầm cây quạt và làm theo vừa cầu nguyện. Xin nên một trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.